nhà em, cây tường vi ngủ yên. Anh chưa lời ông bướm, em đang nụ hoa khép. Anh đi hòng qua ngõ, chưa mộng mơ niềm riêng. Qua ngõ quê bình yên. Một lần xuân về lay, đóa tường vi chờ say. Anh nghe lòng bối rối, chốn chân nhìn hoa say. Anh luôn về bên ấy, qua ngõ quê tình yêu, nuôi mộng mơ thật nhiều.
Anh... Mai Hoa xin kính chào quý vị và cũng xin thưa ngay với quý vị rằng Mai Hoa xin dành thời gian của những tình khúc Bolero để nói về giải thưởng văn chương tự do 2017 và giải âm nhạc tự do 2017 sắp diễn ra vào thứ sáu này, 8 tháng 12 tại Smithfield Arts Club ở Sydney. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật rất là quan trọng của cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu. Và trong thứ bảy tuần trước, Mai Hoa đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Tuấn Khanh để nghe anh chia sẻ những câu chuyện xung quanh những tác phẩm, những ca khúc gửi về cho giải âm nhạc tự do 2017 do tổ chức yểm trợ nhân quyền HRRF và Tiền vệ đồng tổ chức. Và chắc quý vị cũng nhận ra bài Tường vi ngõ quê mà quý vị đang nghe là một trong những bài hát gửi về dự thi giải thưởng âm nhạc tự do 2017. Thế nhưng hôm nay Moi xin dành thời gian để nói về giải văn chương cũng nằm trong khuôn khổ của lễ phát giải văn chương tự do 2017 và giải thưởng âm nhạc tự do 2017. Và người khách đặc biệt của chương trình ngày hôm nay đó là anh Hoàng Ngọc Tuấn, nhà phê bình văn học, đồng thời cũng là chủ biên của trang Tiền vệ, một trong những trang văn học nghệ thuật được sự tín nhiệm và gửi gắm tác phẩm của rất nhiều những nhà sáng tác người Việt khắp nơi gửi về. Dạ vâng, xin chào anh Hoàng Ngọc Tuấn. Cho đến ngày hôm nay thì anh có thể cho thính giả của SBS Việt ngữ biết được rằng là đã có bao nhiêu tác phẩm được gửi về cho giải văn chương tự do 2017 không thưa anh?
Vâng, xin chào Mai Hoa và quý vị thính giả. Giải thưởng này được HRRF và Trung tâm Văn học Nghệ thuật Tiền vệ phát động từ sau ngày 30 tháng 4 năm 2017 cho đến nay thì đã kết thúc. Thì khi mà chúng tôi bắt đầu phát động cái đó, lập tức đã có những người gửi tác phẩm về để tham gia. Nhưng mà rồi đến cái ngày cuối cùng, tức là ngày 15 tháng 11 vừa qua đó, thì số lượng người gửi lại tăng lên rất nhanh. Cho nên đến khi kết thúc thì là tổng cộng có 71 tác giả tham dự hay là được đề cử. Và có hơn 300 bài thơ, có gần 300 truyện ngắn, 5 cuốn tiểu thuyết, 2 cuốn tiểu luận và 1 cuốn truyện phiếm.
Tức là chỉ trong vòng có mấy tháng, chưa tới 7 tháng, mà đến hơn 300 bài thơ. Rồi...
gần 300 truyện ngắn, rồi 5 cuốn tiểu thuyết, 2 cuốn tiểu luận và 1 cuốn truyện phiếm.
Dạ thưa.
1 cuốn phiếm luận.
Dạ thưa, anh cũng thấy là cái sự ngạc nhiên của Mai Hoa, mặc dù Hoa đã nói chuyện với nhạc sĩ Tuấn Khanh về những tác phẩm âm nhạc được gửi tới, cũng như là được nói chuyện với ông Đặng Trung Chính là chủ tịch của Hội Yểm Trợ Nhân Quyền. Nhưng mà thực sự hôm nay nói chuyện với anh mà biết được cái số lượng những tác phẩm tác giả mà gửi về, Mai Hoa phải nói là rất ngạc nhiên. Nhưng với với tư cách là một cái người giám khảo chính của giải thưởng, thế thì với từng đó đồ sộ, không biết rằng các anh đã đọc như thế nào và chất lượng của tác phẩm gửi về như thế nào thưa anh?
Thì trước hết đó thì là bên ban biên tập Tiền vệ sẽ chọn lựa bằng cách lựa ra những cái tác phẩm nào đạt cái tiêu chuẩn về văn chương cũng như tiêu chuẩn về cái đề tài của giải thưởng. Sau khi đã lựa ra rồi thì những cái phần mà đạt những cái tiêu chuẩn đó thì ban giám khảo mới bắt đầu là bắt tay vào công việc.
Thưa, về mặt chất lượng của tác phẩm thì không biết là ban giám khảo có hài lòng và có điều gì để mà chia sẻ cho thính giả SBS Việt ngữ không thưa anh?
Vâng, về chất lượng của tác phẩm thì ban giám khảo ai cũng hài lòng cả. Là vì chúng tôi rất ngạc nhiên là ngoài cái số lượng rất đông đảo người tham gia và rất nhiều tác phẩm tham gia thì trong đó cái phần hay rất là nhiều. Cho nên là mọi người ở trong ban giám khảo đều rất hài lòng. Thì những cái tác phẩm này nhắm vào cái đề tài nhân quyền và tự do, tuy nhiên nó không phải là những tác phẩm là sặc mùi chính trị mà lại là những tác phẩm văn chương đích thực. Tuy nhiên là về truyện cũng vậy, mà về thơ cũng vậy, những cái bài thơ rất là hay và những cái truyện rất là hay. Ví dụ như có một tác giả đã viết một cái truyện ngắn, trong đó nói về những cái vong hồn vào tháng 7 đó. Nhưng mà ông ấy viết bằng cách là chính tác giả đấy cũng trở thành một cái vong hồn luôn. Và hình như là cả nước Việt Nam á, hiện nay ai cũng là cũng trở thành một cái vong hồn vất vưởng trên đất nước mình. Vì thế cho nên có một cái đoạn văn nó rất hay, nó như thế này nè. Chẳng hạn mình đọc một đoạn ngắn thôi. Tôi đã đi qua rất nhiều tháng 7 mưa, nhưng không nhớ năm nào mưa nhiều, năm nào mưa ít. Chỉ nhớ rằng năm nào cũng có mưa, mà mưa thì buồn lắm, mà buồn lại càng buồn hơn nếu ngồi chôn chân một chỗ. Vậy nên tôi đứng dậy cầm tay người bên cạnh và đi vòng quanh. Tay nối tay, chúng tôi thành một vòng tròn màu trắng ngày càng rộng ra. Chúng tôi đi vòng quanh lặng lẽ, không thơ, không nhạc, không kinh kệ. Những bàn chân lướt trên cỏ, ngập trong nước, lún trong bùn, vẫn đi vòng tròn. Chúng tôi muốn nhìn vào mắt nhau, nhưng chúng tôi không có mắt. Chúng tôi muốn ôm lấy nhau, nhưng không có tay. Chúng tôi muốn hôn nhau, nhưng không có môi. Chúng tôi mù lòa như cây cỏ, như đất đá. Chúng tôi kết thành một số không to tướng trên đồi hoang ước mưa.
Phải nói là một cái đoạn văn dễ sợ, nó...
một văn mình đọc lên nó rất là ám ảnh. Nó mang, tác giả đã dùng một cái thủ pháp mang tính siêu thực để mà kể lại. Nhưng mà chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy ngay đó là một cái cách nói, ẩn dụ để nói về cái hiện thực của đời sống không có nhân quyền và tự do ở Việt Nam.
Khi đọc
cá
lên
nhân,
là...
Một cái văn chương như vậy là văn chương, cái giá trị của văn chương rất cao. Và mặc dù cái thông điệp ở trong một đoạn văn như vậy nó mang tính chính trị, nhưng mà cái văn chương nó vẫn là một văn chương rất hay.
Dạ đúng rồi, tại vì rõ ràng là đây là lần đầu tiên Mao nghe anh đọc qua điện thoại, chứ không phải là một cái đoạn ngâm nga hoặc là không có một bất cứ một cái hoàn cảnh nào để mà hỗ trợ cho cảm xúc của mình, chẳng hạn như bên lửa hồng hay bên rượu hay bên trà. Nhưng mà rõ ràng cái đoạn văn nó chạm ngay vào cái tầng cảm xúc của mình, là mình cảm thấy đó là cái thân phận của những người Việt Nam bị mất tự do. Đó là một cái đoạn văn mà anh vừa chia sẻ. Thế thì có một cái bài thơ nào mà anh muốn chia sẻ với thính giả SBS Việt ngữ về một trong những cái tác giả gửi tới cho giải thưởng không thưa anh?
Vâng, có rất nhiều bài thơ. Có những bài thơ rất hay, ví dụ như bài thơ của một tác giả đã viết là Thế kỷ chúng ta, thế kỷ của sự im lặng. Anh ta nói một cái đất nước nó trải qua cả một thế kỷ mà trong đó nó đầy những cái sự oan ức, đầy tất cả đầy những sự đau đớn, những sự giả dối. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn giữ sự im lặng là chỉ vì họ sợ hãi chẳng hạn. Và ở trong đó rất nhiều cái nghịch cảnh nó diễn ra, ví dụ như có một đoạn rất nhỏ thôi, vì chúng ta đã đi qua thế kỷ 20, triền miên những tháng ngày nghẹn ngào xương máu, những bóng ma tự do ám ảnh lương tri nhân loại, những họng súng nghiền nát quyền sống bằng nụ cười khoái trá. Và thế kỷ 21 chúng ta tiếp tục gượng sống sau hàng rào gai thép khổ đau bằng sự lặng im dài vô tận, dưới gót giày những tên đồ tể là những nhà hùng biện trứ danh. Đó là một đoạn thơ ngắn thôi, nhưng nếu mà quý khán giả có thể nghe đọc nguyên bài thơ ấy thì sẽ thấy cái thông điệp nó rất rõ ràng và được chuyên chở vào những cái lời thơ rất tuyệt vời. Hay là một nhà thơ khác viết một bài thơ mà lại cho rằng cái bài thơ ta viết đây không phải là bài thơ. Anh ta nhập đề rằng có thể đây không phải là bài thơ, dẫu tôi ao ước chờ đợi. Trong bài thơ đó tác giả nói đến là từng ngày sống ở Việt Nam, có thể những ngày bình minh rực rỡ, nhà thơ đi dưới ánh mặt trời chan hòa, nhưng mà tại sao vẫn bị ám ảnh bởi đêm đen, bị ám ảnh bởi cái sự đau đớn. Ở trong đó có câu thơ là bình minh, có phải bình minh, tôi vừa nghe tin người bạn trẻ chết tức tưởi trong tù, phạm tội viết bài ca khát vọng nhân quyền. Hay là một cái đoạn khác là đây là những bày tỏ hồn nhiên của trái tim, của khối óc con người trong bầu trời rạng mở hay bầu trời tối chật, ao ước mọi không gian vượt khỏi những ranh giới ngục tù, vân vân. Thì những cái bài thơ này nó đều có những cái thông điệp rất mạnh mẽ, mặc dù cái ngôn từ thì rất đẹp đẽ.
Dạ. Trong số những cái tác giả đã gửi tới cho giải thưởng văn chương tự do 2017 của tổ chức yểm trợ nhân quyền và tiền vệ phối hợp tổ chức, thì những cái tác phẩm mà anh nói vừa rồi, những tác giả đó là những người Việt đang sống ở đâu hay là chỉ từ ở Việt Nam không thôi thưa anh?
Các tác giả gửi về từ rất nhiều quốc gia khác nhau, kể cả Úc, Mỹ, Pháp, Hoa Kỳ, nhưng mà phần lớn là từ Việt Nam.
Dạ thì như vậy có nghĩa rằng cái giải văn chương này mở ra một sân chơi cho rất nhiều những nhà sáng tác, phải không ạ?
Giả sử mình nói lên điều rằng là những cái người Việt sống ở hải ngoại, mặc dù họ đã cuộc sống đã ổn định mặc dù họ đã được tự do, họ đã có đầy đủ nhân quyền, nhưng mà họ vẫn thao thức một nỗi niềm ở trong lòng họ rằng là nước Việt Nam và người Việt Nam ở trong nước cũng phải có nhân quyền và tự do. Được thế cho nên những người hải ngoại đã tham gia. Còn đại đa số những cây bút khác ở từ Việt Nam thì đó là điều hiển nhiên rồi. Họ viết lên cái tâm trạng của chính họ và cái khát vọng của chính họ.
Trăng tỏ hoa tình yêu hé nở cho lòng tôi vần vơ qua ngõ quê chiều.
Và Mai Hoa cũng có cuộc trò chuyện với nhà thơ Trần Tiến Dũng, là một trong những giám khảo của cuộc thi văn chương tự do 2017. Dạ thưa, chào anh Trần Tiến Dũng, với tư cách là một nhà thơ trong nước và chọn cách đăng thơ và những tác phẩm của mình bằng cách là không qua kiểm duyệt sau khi đọc những cái tác phẩm mà gửi về, thì theo anh cái lý do vì sao mà người ta chọn để mà gửi tới giải văn chương tự do? Bởi vì như hồi nãy anh cũng đã theo dõi là anh Hoàng Ngọc Tuấn nói là chỉ trong vòng chưa tới 7 tháng mà đã hơn 300 bài thơ, 300 truyện ngắn, 5 tiểu thuyết và vô số những cái truyện vừa. Thì cái lý do để mà người ta chọn giải văn chương tự do là một cái sân chơi là vì sao thưa anh?
Thưa quý vị nghe đài, lần đầu tiên cuộc thi giải văn chương tự do được tổ chức thì phải nói rằng những cái người cầm bút ở trong nước họ rất là đón chờ và rất là tin tưởng. Cái niềm tin của họ chỉ gói gọn có mỗi một cái điều thôi. Sau bao nhiêu năm những cái tác phẩm viết ngoài cái hệ thống nhà nước không chấp nhận kiểm duyệt vẫn âm thầm được in photo hoặc được truyền bá trong một cái cộng đồng nhỏ, trong một nhóm thân hữu của các nhà văn, nhà thơ ở Sài Gòn, ở trong cả nước, hoặc lúc trong tủ kéo chờ đợi. Thì bây giờ khi hay tin có một cái cuộc thi về văn học tự do, họ hiểu rằng cái quyền sáng tạo tự do của họ không bị bỏ quên, và họ tin rằng cái giải thưởng văn học này nó là cái nơi để họ ký thác những cái tác phẩm được viết bằng tim, bằng óc, được viết bằng cái ý thức sáng tạo tự do, với cái ý thức là không bao giờ chấp nhận cái hệ thống kiểm duyệt của chế độ hiện hành. Bây giờ nó là cái cuộc thi nó chỉ mới là lần đầu. Nếu mà sau ngày trao giải thưởng thì chắc chắn cái hiệu ứng của nó đối với dư luận trong nước, nhất là dư luận của những người cầm bút, dư luận của độc giả sẽ càng lúc càng mở rộng. Và những cái tác giả, nhà văn, nhà thơ trong nước tìm thấy ở giải thưởng này như là một cái niềm hy vọng là những cái sáng tác, những cái đứa con tinh thần của mình sẽ được chào đời, sẽ được đến với độc giả đúng như cái điều họ muốn. Có nghĩa là không một người cầm bút nào ở trên thế gian này muốn tác phẩm mình bị kiểm duyệt, lục bỏ hoặc là áp bức bởi một cái hệ thống tư tưởng nào cả. Họ muốn đứa con tinh thần họ được tự do.
Dạ, anh cũng nói đến việc mà họ muốn những đứa con tinh thần của họ được tự do, và cái việc mà chọn đưa những đứa con tinh thần của mình tới một cái sân chơi mà nằm ngoài sự kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam thì có đem lại cái sự nguy hiểm nào cho những cái tác giả ở trong nước không thưa anh?
Tôi nghĩ những cái người chọn gửi tác phẩm cho giải thưởng văn học tự do là những tác giả có ý thức. So với phần số là còn lại của những người cầm bút trong nước vẫn trông chờ cái hệ thống kiểm duyệt của chế độ ban phát cho một quyển sách, ban phát cho một số bài thơ được đăng báo trong cái hệ thống kiểm duyệt đó, thì họ chọn lựa bảo vệ những cái đứa con tinh thần mình trên tinh thần là quyền sáng tạo tự do, quyền con người. Thì hẳn nhiên như các bạn theo dõi mạng xã hội hay là những thông tin gần đây sẽ biết rằng họ chọn cái con đường nguy hiểm đó để bảo vệ đứa con của mình.
Dạ, vừa rồi là nhà thơ Trần Tiến Dũng, một trong năm giám khảo của cuộc thi văn chương 2017. Quay lại với nhà phê bình văn học, đồng thời là chủ biên của trang Tiền Vệ Hoàng Ngọc Tuấn, cũng là một trong những giám khảo chính của cuộc thi. Thế thì thưa anh, với các độc giả, những người thụ hưởng các giá trị văn học nghệ thuật, các nhà văn, nhà thơ trong nước tìm thấy giải văn chương này như là một nơi để đứa con tinh thần của họ được ra đời mà không bị kiểm duyệt. Và đồng thời họ cũng nhận thấy rằng cái nhu cầu sáng tác, nhu cầu được nói lên đúng sự thật của họ đã không bị bỏ rơi. Đó là đối với những người sáng tác trong nước, như lời chia sẻ của nhà thơ Trần Tiến Dũng. Và hồi nãy thì anh Hoàng Ngọc Tuấn cũng đã nói về những người sáng tác ngoài nước Việt Nam, những người không bị ràng buộc bởi tất cả những sự kiểm duyệt nào, nhưng họ tìm thấy giải văn chương tự do 2017 như là một nơi để họ thể hiện cái tình cảm đối với đất nước đang còn thiếu dân chủ và đang trong cái sự kìm cặp nhiều mặt, trong đó có sự kìm cặp về mặt tư tưởng. Thì đó là góc cạnh từ phía những nhà sáng tác. Thế thì còn đối với góc cạnh của những người hưởng thụ những tác phẩm đó thì việc đến với cái giải thưởng văn chương này nó nói lên được điều gì thưa anh?
Thì là không phải ai cũng có văn tài hay là có tài năng âm nhạc để mà viết những bài thơ, với những cái truyện, với những tiểu thuyết hay là những cái ca khúc. Nhưng mà tôi tin rằng là đại đa số đồng bào của chúng ta ở hải ngoại, đại đa số vẫn ôm giữ ở trong lòng mình một cái niềm khát khao về một đất nước thực sự có dân chủ, có tự do và nhân quyền. Vì thế cho nên tôi rất tin tưởng rằng là đồng bào của chúng ta ở đây sẽ đến với tư cách như những độc giả và để bày tỏ cái sự ủng hộ đối với cái tinh thần mãnh liệt mà các tác giả ở trong nước đã gửi ra như là thông điệp mạnh mẽ để mà nhắn đến tất cả mọi người chúng ta là hãy nhớ rằng chúng ta luôn luôn tiếp tục tranh đấu để giành lại một cái đất nước thật sự có dân chủ, có tự do và có nhân quyền.
Dạ, và Mai Hoa nghĩ rằng là những cái tác phẩm văn chương là những món ăn tinh thần, và những cái tác phẩm nào đã bị kiểm duyệt đối với Mai Hoa giống như là những thứ đã bị nhiễm bẩn, bởi vì người ta đã kiểm duyệt và định hướng cái tư tưởng của mình là chỉ nên biết vâng. Cái vấn đề này như thế này, những câu chữ này đã được bẻ, được uống, được nắng như thế này. Và với những cái tác phẩm mà đã gửi tới giải thưởng văn chương tự do 2017 thì những tác phẩm hoàn toàn là nguyên sơ, từ ý, từ tâm và từ cái suy nghĩ của tác giả được gửi tới. Và mỗi người tới tham dự với vé vào cửa là 50 đô là hoàn toàn dành cho giải thưởng, thì mỗi người tham dự sẽ được một CD, những tác phẩm âm nhạc, những ca khúc đoạt giải và một tập tuyển chọn những tác phẩm văn chương đoạt giải mà không qua kiểm duyệt. Cái điều này đối với Mai Hoa thật là hứng thú thưa anh.
Vâng, chị rất hứng thú. Thì cái số lượng tác phẩm mà đoạt giải á, nó nếu mà in hết á, thì sẽ rất dày.
Yeah.
Cho nên ban tổ chức sẽ chọn ra một số những cái tác phẩm tiêu biểu, một số truyện tiêu biểu, một số thơ tiêu biểu để in. Thì cái cuốn đó khoảng 150 trang. Thì là đồng bào đến xem thì sẽ được tặng cái cuốn sách đó và cũng được tặng một cái CD âm nhạc tự do nữa.
Dạ.
Thì có lẽ đó là một cái món quà tinh thần rất đẹp đẽ vào cuối năm 2017 này.
Dạ. Và một câu hỏi cuối thưa anh, nếu mà công tâm á, đừng đặt mình vào vị trí là ban giám khảo của cái giải thưởng này, chỉ là một người đọc bình thường, thì anh cho điểm những tác phẩm mà gửi tới là bao nhiêu nếu mà thang điểm từ 1 đến 10?
Nếu thang điểm từ 1 đến 10 thì rất nhiều tác phẩm ở trong đó được điểm từ 5 đến 10. Và
trời,
trong số đó có rất nhiều tác phẩm sẽ được từ 7 đến 10.
Tôi nghĩ là chất lượng rất rất là hài lòng anh.
Rất hài lòng.
Dạ vâng, rất là vui khi nghe anh chia sẻ cái điều này. Thưa, cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tuấn rất là nhiều. Và cũng mong là được gặp gỡ rất là nhiều những quý vị thính giả của SBS Việt ngữ tại đêm phát giải Văn chương tự do 2017 và Âm nhạc tự do 2017 vào thứ 6 tuần tới, ngày 8 tháng 12 tại góc đường Cumberland Highway và Neville Street, Smithfield. Hỏi mua vé có thể liên hệ tòa soạn báo Việt Luận ở Bankstown, Kim Vinh Phạm Masia Bankstown, hoặc là văn phòng kế toán Đặng Trung Chính ở Capramatta. Ở Fairfield thì có thể văn phòng luật sư Nguyễn Văn Thuần. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Ngọc Tuấn rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Mai Hoa và xin cảm ơn quý vị thính giả.
Qua ngõ quê nhà em, cây tường vi ngủ yên, anh chưa lời ông bướm, em đang nụ hoa khẽ. Anh đi học qua ngõ, chưa mộng mơ niềm riêng, qua ngõ quê bình yên. Một lần xuân về lại, đóa tường vi chờ say, anh nghe lòng bối rối, chốn chân nhìn hoa say, anh luôn về bên ấy. Qua ngõ quê tình yêu nuôi mộng mơ thật nhiều. Anh mong về qua đó mơ mộng đó tương vi, mong một đêm trăng tỏ cho lòng thôi vần vơ. Qua ngõ quê chiều nay, sắc hồng rơi ta tới. Em theo chồng xa xứ, anh nghe buồn chơi vơi. Anh thôi về bên ấy, qua ngõ đâu còn vui, chỉ buồn thêm mà trăng tỏ hoa tình yêu hé nở cho lòng thôi vần vơ. Qua ngõ quê chiều nay, sắc hồng rơi ta tới. Em theo chồng xa xứ, anh nghe buồn chơi vơi. Anh thôi về bên ấy, qua ngõ đâu còn vui, chỉ buồn thêm mà. Qua ngõ đâu còn vui, chỉ buồn thêm mà.